Tiếp quyển Kinh Kim Cang tới một buổi chót. Đây tôi cắt nghĩa khỏi đọc chữ mất thời gian. Tu Bồ Đề, ông nếu khởi nghĩ thế này: Như Lai không do tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, chớ khởi cái nghĩ ấy. Như Lai chẳng do các tướng cụ túc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ông nếu khởi cái nghĩ ấy, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, nói các pháp đoạn diệt. Chớ khởi cái nghĩ ấy vì cái sao? Vì phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với pháp không nói đoạn tướng đoạn diệt. Cái đoạn này là cái đoạn Phật răn, vì từ trước đến giờ Phật nói không do 32 tướng mà thấy Phật, nhớ không? Không do 32 tướng mà thấy Phật. Nếu do 32 tướng mà thấy Phật đó là không phải rồi. Cho nên cái bài kệ nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu ai lấy sắc tướng mà cầu ta, lấy âm thanh mà tìm ta, thì người đó là hành đạo tà, không thể thấy được Phật. Tại sao như vậy? Bởi vì Phật là cái tánh giác sẵn đủ của tất cả chúng ta, mà cái tánh giác sẵn đủ đó nó không có hình sắc, cho nên không có từ sắc tướng mà tìm. Không có âm thanh, cho nên không dùng âm thanh mà tìm. Nếu dùng sắc tướng âm thanh tìm Phật, đó là người hành đạo tà. Khi nói như vậy thì sẽ có nhiều người nghĩ, như vậy thì người cầu thành Phật á, không có gì hết, phải không? Không có sắc tướng, không có âm thanh, tức không có gì hết. Đó, vì vậy mà đây Phật mới nói không có nên nghĩ Như Lai không do cái tướng cụ túc, tức là 32 tướng tốt, mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông nếu khởi cái nghĩ ấy, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói các pháp đoạn diệt, vì không có gì hết. Đó, chớ khởi nghĩ ấy vì cái sao? Vì phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, đối với pháp không có nói tướng đoạn diệt. Dễ hiểu chưa? Bởi vì chúng ta quen nhìn với cái tầm mắt thế gian, cái gì có sắc tướng thì chúng ta gọi đó là có, còn không có sắc tướng thì gọi là sao? Là không. Bây giờ không do 32 tướng mà thấy Phật thì như vậy Phật không có sắc. Không có sắc tức là Phật không có. Rồi cái gì họ nghe được thì họ nói rằng có. Mà bây giờ không có tiếng nữa thì tức là không có luôn. Bởi vì người đời nó mắt thấy tai nghe mới là sự thật, mà mắt không thấy tai không nghe tức là không có. Đó. Nếu hiểu như vậy đó là nói thành Phật thì không có gì hết. Như vậy thì có cái mắt không thấy, tai không nghe mà có, chúng ta tin không? Tin không? Hồi xưa không tin, phải không? Hồi xưa cứ ai nói có cái vẻ mà còn người thực tế thì nói cái gì mắt thấy tai nghe tôi mới tin. Nhưng bây giờ có những cái mắt không thấy, tai không nghe mà vẫn có thì nói sao? Đó, bây giờ thì quý vị thấy trong hư không mình bao nhiêu luồng điện, bao nhiêu thứ tin tức qua lại, mình có thấy có nghe gì đâu, mà nó vẫn đi tới. Người này bên hướng trời đông, người kia hướng trời tây gì cũng tới nhau liền liền, thì có hay không? Đó, thì như vậy nếu chúng ta dùng mắt thấy tai nghe mới cho là bằng chứng cụ thể có thực, thì cái đó là chúng ta thấy biết rất là giới hạn. Chúng ta thấy biết theo cái tầm thô thiển của mắt tai mình. Còn nếu thực tế ngày nay thì khoa học đã cho mình những cái mà nó không có tướng, không có âm thanh, mà nơi khác họ vẫn thấy, vẫn nghe được như thường. Như vậy thì lấy cái con mắt mình mà đo, lấy cái lỗ tai mình mà lường cái sự có không ở thế gian này, nó trúng hay trật là trật rồi. Cho nên Phật nói cái pháp thân thanh tịnh của chư Phật, cái pháp thân đó nó không có sắc tướng, nó không có âm thanh. Nếu mà muốn tìm cái sắc thân đó, pháp thân đó mà dùng sắc tướng thanh âm mà tìm á, đó là đạo tà, phải không? Bởi vì tà là sao? Là cái pháp đoạn diệt. Vì sắc tướng âm thanh là cái tướng sinh diệt, có tướng là có diệt, có âm thanh thì có diệt. Còn pháp thân không sanh không diệt, làm sao lấy cái sinh diệt đó mà thấy được, mà biết được? Cho nên Ngài nói nó không thể dùng sắc tướng âm thanh mà tìm. Nhưng mà nói vậy rồi người ta cứ ngỡ như vậy là Phật nói cái pháp đoạn diệt không có gì hết, nếu tu tới đó không còn gì hết, vì mắt không thấy, tai không nghe là không còn gì hết. Cho nên Phật mới răng rằng đừng nghĩ như vậy. Bởi sao? Bởi vì chư Phật tu trước khi thành Phật cũng có 32 tướng tốt. Rồi từ 32 tướng tốt rồi phát tâm tu hành ngộ đạo thành Phật, rồi cũng dùng cái âm thanh thuyết pháp, phải không? 49 năm thuyết pháp độ sanh thì cũng âm thanh. Nhưng đó sắc tướng âm thanh mình phải biết là cái tạm, mà mượn sắc tướng âm thanh để chỉ cái không có sắc tướng âm thanh là cái trường tồn, mà mình không biết, mình quên đi, cho nên mượn cái kia mà chỉ cái nọ. Chứ không phải Phật nói không có sắc tướng âm thanh là nói không còn gì hết, mà còn pháp thanh bất sanh bất diệt. Đó, để cho quý vị hiểu rõ, để khẳng định rằng Phật không phải một bề nói cái pháp đoạn diệt, mà Phật nói phá cái pháp, cái chấp tướng sinh diệt, âm thanh sinh diệt, để rồi chúng ta thể nhập được cái pháp thân thanh tịnh bất sanh bất diệt. Đó là cái mục tiêu của Phật chỉ ở trong Kinh Kim Cang. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát dùng cả hằng hà sa, đầy cả hằng hà sa thế giới, tức là thế giới nhiều bằng số cát sông Hằng, đem bảy báo, dùng cái bảy báo bằng số cát sông Hằng, đem dùng bố thí, nếu lại có người biết tất cả pháp là không ngã, được thành nhẫn dụng, Bồ Tát này hơn cái vị Bồ Tát trước, hơn công đức của vị Bồ Tát trước. Vì cái sao này Tu Bồ Đề? Do các vị Bồ Tát không thọ phước đức vậy. Này Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát không thọ phước đức? Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm tất cả giữa phước đức, không nên tham trước, thế nên nói không thọ phước đức. Đó, cái đoạn này để so sánh cho chúng ta thấy cái phước đức bố thí bằng bảy báo nhiều như cát sông Hằng, hay là đầy cả cái số cát bằng cát sông Hằng, đầy dãy như cát sông Hằng, đem bố thí, mà nếu có người biết tất cả pháp là vô ngã thì được thành cái ít nhẫn nhục. Thì phước đức của vị Bồ Tát này hơn cái vị Bồ Tát mà dùng của bảy báo nhiều bằng thế giới của vô số cát sông Hằng đó mà bố thí. Thì người sao chỉ biết tất cả vô ngã các pháp vô ngã, rồi tu được cái đức nhẫn nhục, thì người đó đó phước đức đối với người trước là hơn, hơn cái người trước nhiều. Thì như vậy thì quý vị thấy hai cái phước đức này để so sánh. Cái phước đức của người đem bảy báo dẫy đầy cả thế giới, mà thế giới báo đó nhiều bằng cát sông Hằng, để bố thí thì quý vị tìm chừng nào có bảy báo bằng cái núi, mà cái núi đó nhiều bằng cát sông Hằng nữa, tìm chừng nào được, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp được. Vậy mà đem đi bố thí mà phước không bằng người biết được tất cả pháp là vô ngã. Rồi nhờ biết tất cả pháp vô ngã cho nên tu được cái đức nhẫn nhục, thì người này đó có phước của người này còn hơn cái phước của người trước, hay là công đức người này còn hơn công đức của vị Bồ Tát trước. Thì cái khổ cực tìm bảy báo chất bằng quả núi là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, còn cái khổ cực biết tất cả pháp vô ngã tốn chừng bao nhiêu công, tốn bao nhiêu công. Chỉ có cái xoay lại à, thấy cả pháp là con ngã và đổi lại thành vô ngã, nhẹ the, không có tốn gì hết trơn à. Còn cái kia thì cực khổ vô cùng vô tận. Mà mình biết tất cả pháp vô ngã rồi thì ta là không thiệt, thì có chửi ta cũng cười thôi, thì được cái đức nhẫn nhục. Người đó có phước hơn người trước, công đức nhiều hơn người trước. Quý vị tin không? Tin sao? Sao mà được lòng tin đó? Bây giờ quý vị thử gom góp một đời coi của báo được chuyện nhiều. Chắc dài ký đó là nhiều lắm rồi, phải không? Mà nếu dồn chất bằng một ngọn núi thì chừng bao nhiêu kiếp? Không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Mà không phải một ngọn núi, mà bằng cát sông Hà của bao nhiêu ngọn núi. Những ngọn núi số lượng bằng cát sông Hà, sông Hằng Hà, thì quá sức tưởng tượng, phải không? Không thể tưởng tượng nổi. Mà phải còn so sánh thua phước đức của người biết các pháp vô ngã rồi được cái đức nhẫn nhục. Như vậy thì hai cái đó đó, người nào thích làm cái nào? Chắc trăm người như một thích làm cái mà nhẹ nhẹ đó, phải không? Phải không? Vậy đó mà có nhiều người không chịu mới khổ chứ. Tại sao không chịu? Vì người ta nghĩ còn có mình làm phước để sao mình hưởng, phải không? Thì làm để mình hưởng, cho nên rồi cực khổ cũng ráng làm để sao hưởng. Thì cái đó tuy khó mà họ thích làm. Còn nói tất cả pháp là vô ngã, không có mình thiệt. Không có mình thiệt thì ai hưởng? Không có ai hưởng, buồn chết, thành ra không muốn làm. Đó là một cái nhìn mà của người phàm tục. Nhưng cái nhìn của người đạt đạo thì quả là dù một muôn, một nghìn cái công đức mà thuộc về sinh diệt á, từ gọi là hữu lậu đó, không bằng một tí xíu công đức vô lậu. Bởi vì phàm cái gì sinh diệt, dầu nhiều bao nhiêu nó cũng là cái sinh diệt thôi, nó không thật. Còn cái không sinh diệt, dù một tí xíu cái không sinh diệt cũng là không sinh diệt. Như vậy đem cái thật mà đổi cái giả thì chừng bao nhiêu cái giả đổi được cái thật. Đó là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta nơi mình có cái chân thật mà không bao giờ màng, không bao giờ nghĩ tới, mà chỉ đuổi theo cái tướng hư giả, mà giành nhau, cấu xé nhau để đạt cho được nhiều hơn. Từ cái đó mà sanh nó đau khổ vô cùng vô tận. Nếu biết trở lại cái thật của chính mình thì mọi việc nó an lành biết mấy. Công tốn ít mà kết quả thật nhiều. Như vậy mà tất cả chúng ta tu ai cũng thích làm sao? Thích tu sao đời sau có phước nhiều hơn đời này, phải không? Hoặc là đời sau được sanh quả trời hưởng những cái an vui ở trên, muốn ăn cái gì cũng có, muốn mặc cái gì cũng được, muốn đi chơi đâu cũng thông thả, muốn cái đó hơn, phải không? Chứ còn tu mà rồi không có thấy mình không thiệt, thân này không thiệt, các pháp mà không thiệt, không có cái gì thiệt hết rồi sao? Bởi thấy các cái tướng giả lầm cho là thiệt, cho nên dù làm công đức nhiều cũng làm trong cái mê lầm. Còn người ta thấy cái giả quả là cái giả đó, tất cả đều là vô ngã, là giả, duyên hợp tạm có, không có thiệt, không có chủ thể. Thì tất cả pháp không có chủ thể, thân này không có chủ thể, thì cái gì là ta? Mà không có cái gì là ta thì được khen hoặc bị chửi cũng là trò chơi thôi, phải không? Vì vậy mà thực hành được cái đức nhẫn nhục. Bây giờ thử trong chúng trăm mấy chục người này, được khen và bị chửi, có ai được an nhiên tự tại không? Được khen và bị chửi, có ai được an nhiên tự tại không? Quý vị học cái đạo gì? Nói thẳng phải học đạo gì? Đạo vô ngã mà rồi khen khen ai, chửi chửi ai, phải không? Vậy mà tại sao chịu không nói? Lạ thay. Học cái đạo giác ngộ mà vẫn đam mê, phải không? Như vậy thì thật là tủi cho cái người học Phật. Học Phật là học giác ngộ, mà rồi mình cái thật của Phật chỉ ra mình lại không nhận, còn cái giả lại cứ ôm hoài. Như vậy là ôm cái mê chứ không phải đuổi theo cái ngộ. Kiểm lại mới thấy cái thiếu sót, cái dở yếu của mình. Tu chừng nào mà thiên hạ chửi mình vẫn thản nhiên, rồi thiên hạ khen mình cũng vẫn thản nhiên. Nhớ Phật người ta chửi một cái ung dung đi, không màng gì hết trơn. Cho nên nỗi người ta tức hỏi ông có điếc không đó. Còn mình giờ mới mở miệng nói một câu cái đỏ mặt lên, thành ra mình không có điếc. Nhạy quá đi, lỗ tai thính, rồi cái ý nghĩ nhạy nữa, thành ra tìm đủ lời đủ lẽ để ăn thua. Còn Phật ta chửi mà vẫn thản nhiên, vậy đó mới thấy thực là vô ngã. Còn mình miệng thì nói vô ngã, mà trong nội tâm nó chưa có vô ngã, cái ngã nó cũng còn khá nhiều, khá nặng nữa. Nhiều khi tu ít cái ngã còn ít, tu nhiều cái ngã còn to hơn thêm chút nữa, phải không? Hồi mình là ông điệu hoặc có chửi thì cũng còn nhịn được, chứ mình làm ông hòa thượng rồi chửi chắc gì không nói đâu, phải không? Đó thì cái đó mới thấy cái tu lâu lẽ ra cái ngã càng mất, mà ngược lại tu lâu mình tô điểm cái ngã càng đậm hơn. Như vậy là sao? Học cái đạo vô ngã hay đạo hữu ngã? Đó là tôi nói để cho tất cả thấy chúng ta đang có cái bệnh rất là trầm trọng. Phải làm sao khi tu, càng tu hay thì càng chịu đựng giỏi những cái gì thiên hạ khen, thiên hạ chê, mình cũng vẫn thản nhiên tự tại. Đó là trò đùa, việc của con nít chứ không có gì quan trọng hết. Chứ còn đừng quan trọng cái khen cái chê, rồi mình mắc kẹt ở trong cái lưới phàm tục đó. Bởi vậy Đức Phật mới dùng đủ thứ để mà nhắc mình, đem của báo bao nhiêu vô thí cũng không bằng thấy tất cả pháp lại vô ngã, rồi mình được cái pháp nhẫn nhục. Thì cái đó phước đức lớn không kể hết được, mà cái đó làm không có khó chút nào hết trơn. Quý vị thấy khó không? Bây giờ đưa thấy thân là cái ta, rồi mình đặt câu hỏi cái ta chỗ nào tìm? Tìm không ra. Mà tìm không ra thì nó không có ta thiệt. Thì cái đó là đơn giản. tốn chừng 5 phút rồi mình suy nghĩ cùng tộc được. Rồi thì ngang đó thì mình thấy nó không thiệt mình, rồi ai chửi, ai khen, ai chê mình cũng cười thôi. Thì như vậy nhẹ nhàng, không đổ mồ hôi, phải không? Không đổ mồ hôi ướt áo, còn tìm được của báo bằng hòn núi đó, thì bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu thân mạng, phải không? Vậy đó, hai cái đối nhìn thấy nó rõ. Một bên thân rất là nhẹ nhàng, bên rất là nặng nề. Nhưng mà hai bên nó khác nhau ở cái gì quý vị biết không? Một cái mê và cái tỉnh, phải không? Bên đây vì mê cho có ta, cho phước đức là thiệt, rồi mê cái phước đức đó, rồi ta làm bất kể để được. Còn bên nay rõ ràng thấy không có ta, các pháp không có ta, rồi ai khen chê chỉ là trò cười thôi, không có gì hết. Thì cái người đó là đang ở trong cái giác. Bởi vậy cho nên làm việc gì trên phương diện giác ngộ mà làm ít mà công đức nhiều. Còn làm cái gì dù cực khổ mấy mà trên phương diện mê thì làm nhiều mà công đức ít. Khác nhau chỗ mê với giác thôi. Cho nên ở đây cái điều kiện đầu tiên là biết vô ngã rồi mới nhẫn nhục. Còn nếu nhẫn nhục thế này, mình thấy người đó có nhiều của, nhiều tiền, có nhiều quyền thế, rồi mình chiều lòn, họ mắng gì cũng chịu hết, họ nói nặng nề cũng chịu hết, ẩn nhẫn để gì? Ẩn nhẫn để được họ thương, mai mốt họ chia của, hoặc họ cho phong quan tấn chức gì đó, thì cái phước đức nhiều ít. Thì cũng là việc làm đó, nhẫn nhục đó, mà chưa được biết tất cả pháp vô ngã. Cho nên đây Phật đặt cái đầu tiên á, phải biết tất cả pháp là vô ngã, mà được tu nhẫn nhục nữa thì phước đức vô kể. Bởi vì khi biết tất cả pháp vô ngã là trong cái giác, trong cái giác mà làm ít được phước đức nhiều, còn trong cái mê làm nhiều mà phước đức không có gì. Giờ quý vị chịu giác hay chịu mê? Như vậy thấy rõ một bên mê, một bên giác. Bên giác thì làm được tất cả những cái công đức không thể lường, còn bên mê thì làm bao nhiêu nữa thì cũng có thể là so sánh đối với cái sinh diệt mà thôi, không xứng đáng gì hết. Cho nên Phật mới nhắc tới nhắc lui cái phần này. Vì vậy mà nói rằng tại sao Bồ Tát được phước đức nhiều, thì Phật đáp rằng vì không có tham trước vậy, phải không? Cho nên không có tham trước cho nên thọ được phước đức nhiều. Còn có tham trước thì nhiều cũng thành ít. Đó là cái chỗ này nói cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa phước đức đó. Tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai nói Như Lai hoặc là đến, hoặc là đi, hoặc là ngồi, hoặc là nằm, thì người ấy không hiểu cái nghĩa của ta nói. Vì cái sao? Như Lai đó không có từ đâu đến, cũng không có chỗ đi, cho nên gọi là Như Lai. Thì đây ngài định nghĩa Như Lai. Nếu mà có người nào nói Phật có đi, có đến, có nằm, có ngồi, thì cái người đó không có hiểu được cái nghĩa Phật nói. Như vậy thì chúng ta thấy Phật, và hiện giờ chúng ta cung kính Phật, thờ Phật, đó là ông Phật nào? Ông Phật nào? Phật có đi có lại hay ông Phật không có đi lại? Phật nào? Đừng nói cái tượng Phật ngồi đó là không đi lại, vì tượng Phật cái lâu cũng cũ, phải không? Rồi cũng bể thì có đi rồi. Thành ra phải hiểu rằng nếu nói Phật có đi có lại, có tới có lui đó, có nằm có ngồi đó, là chỉ biết Phật trên hình tướng sinh diệt, chứ chưa biết Phật bất sanh bất diệt. Cho nên người ấy không hiểu cái nghĩa ta nói. Vì cái sao? Như Lai đó không có từ đâu đến, cũng không có đi đâu, gọi là Như Lai. Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Mấy cái câu này, mấy câu phải thuộc lòng đó. Vô sở tùng lai, chứ không từ đâu đến, diệt vô sở khứ cũng không đi đâu, cho nên gọi là Như Lai. Như Lai không đi không đến. Tại sao? Đi đến là động, phải không? Có đi có đến, có nằm có ngồi là động. Mà động là tướng sinh diệt, mà Như Lai là bất sanh bất diệt, thì làm sao gọi là đi đến động tĩnh được đó. Như vậy thì nơi chúng ta có ông Phật không đi không đến, không động không tĩnh không? Ông ở đâu? Nói có hỏi ở đâu không chỉ. Như vậy để thấy rằng chúng ta tu muốn được thành Phật, có đi có lại, rồi có ngồi thòa sen, có này kia, có bay đi phi hành này kia, thấy ông Phật đâu bộ vui. Còn ông Phật mà không đi không đến, không qua không lại thì buồn quá, phải không? Như vậy chúng ta muốn được thấy ông Phật có đi có đến có qua có lại, là ông Phật gì? Là ông Phật Thích Ca ở Ấn Độ, phải không? Vì Ngài có sanh ra, Ngài đi tu, rồi Ngài nhập Niết Bàn, thì có đi có đến đó. Mà ông Phật đó giờ còn không? Như vậy thì đó là chúng ta chỉ thấy ông Phật sinh diệt. Mà ông Phật sinh diệt đó là ông Phật gì? Một là báo thân, hai là ứng thân hoặc hóa thân. Phật ứng thân với hóa thân đó là Phật tạm. Còn Phật pháp thân là Phật bất sanh bất diệt, cho nên không có đến không có đi. Mà Phật có ứng thân hóa thân hay là báo thân đó là Phật của riêng những vị tu được, rồi tùy duyên ứng hóa. Thì ông Phật đó đối với chúng ta thì chúng ta chưa có. Còn ông Phật sẵn không sanh không diệt đó thì Đức Thích Ca Ngài có, chúng ta cũng có. Ngày bây giờ chúng ta tu để thành ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, ha, tu để thành ông Phật của mình. Quý vị trả lời tôi câu đó. Mình muốn thành được ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, hay là thành ông Phật của mình? Như vậy ông Phật nào thì có hiểu riêng, chứ còn đâu có đoạt cái hiểu của ông Phật trước được. Như vậy thì thành ông Phật là Phật của mình, ông Phật của mình là cái sẵn của mình. Bây giờ mình khéo dẹp phá để ông Phật mình hiển ra, viên mãn mà thành Phật. Giống như Đức Phật Thích Ca, tuy rằng trước Ngài cũng có các Phật, rồi Ngài cũng học, Ngài tu, nhưng khi các Đức Phật trước qua rồi thì Ngài thành Phật có cái hiểu khác, là cái hiểu của Ngài, riêng của Ngài, chứ không phải lấy cái hiểu của ông Phật kia làm Phật mình. Như vậy mình tu thành Phật là mình Phật của mình, chứ không phải ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà gì hết, phải không? Như vậy mà đã là ông Phật của mình thì tìm ông Phật sanh diệt có thể thấy ông Phật của mình được không? Tìm trong tướng sanh diệt không thể thấy ông Phật của mình. Mà muốn thấy ông Phật của mình thì phải phá tất cả cái chấp mê lầm. Cái chấp mê lầm số một là cái chấp ta là thiệt, phải không? Thân này là thiệt. Cái mê lầm số hai là chấp cái tâm sinh diệt là ta, tâm ta thiệt. Phá được hai cái mê lầm đó rồi, đến cái mê lầm thứ ba là tất cả cảnh chung quanh cũng là tướng sinh diệt. Ba cái mê lầm đó phá rồi thì ông Phật mình hiện. Bây giờ quý vị phá được mấy cái? Cái thân này quý vị còn thấy thiệt không? Thân này còn thấy thiệt. Rồi cái tâm suy nghĩ có thiệt không? Không mà còn hay không? Còn luôn nữa. Rồi cảnh ở ngoài thấy thiệt không? thì ba cái còn y nguyên. Nếu có mòn chút chút thôi chứ chưa mòn được nhiều. Như vậy đó thì làm sao ông Phật, giờ ông ngồi tòa sen sẵn ông chực dán cái màn cho ông bước ra mà không ai chịu dán màn hết. 5, 7, 10 lớp màn nó phủ chung quanh. Cho nên tôi thấm với cái câu là núi xanh là núi xanh, mây trắng là mây trắng. Núi xanh mây trắng không có làm mất núi xanh được, nhưng ở ngoài thì nhìn không thấy, phải không? Vậy cho nên mây trắng không phải là thứ thiệt, nhưng mà khi nó phủ lên rồi thì không thấy núi xanh. Vì vậy mà núi xanh là cái sẵn có, giờ bị mây trắng phủ, mà chẳng những mây trắng mà còn mây đen nữa. Bây giờ nó phủ mịt mù thì bây giờ mình phải làm sao đấy? Không phải tìm núi xanh mà mình đuổi mây trắng, phải không? Dẹp mây trắng thì mây trắng tan rồi thì núi xanh hiện ra, chứ đâu phải đi tìm núi xanh. Mà bây giờ mây đen mây trắng nó phủ mù mịt thì cứ nuôi nó để cho nó phủ hoài, rồi tới sau tôi tu không thấy tiến bộ, tiến sao được? Vừa mới bớt sân cái lát ai nói cái gì làm ăn phát tài quá cái nỗi tham lên đó. Thì mây đen này vừa tan mây đen khác nó tiếp, cứ vậy rồi nó liên tục nó, như vậy cho nên chúng ta phải khéo biết tu Phật, tu thế nào là thực, tu thế nào là chưa có thực. Như vậy thì chúng ta tìm Phật không phải là ông Phật có đến có đi như Đức Phật Thích Ca sanh ra vân vân đó, mà chúng ta tìm Phật là Phật ngay của chính mình. Mà Phật của chính mình đó là không từ đâu đến, ở sẵn rồi, cũng không đi đâu các ngài đâu. Phật của sẵn mình thì ở đâu thì mình ở đó, chứ có đi đâu đi đến đâu. Như vậy thì nơi chúng ta có sẵn cái tánh giác, tánh giác đó là Phật, mà vì bị phiền não vô minh nó phủ che, cho nên giờ chúng ta phải phá tan cái phiền não vô minh đó. Mà cái phiền não vô minh, cái vô minh đầu tiên á là cái vô minh chấp thân này là thiệt, đó là cái vô minh số 1. Rồi cái vô minh số 2 là chấp tâm mình là thiệt, đó là cái số 2. Rồi vô minh số 3 là thấy cảnh ngoài là thiệt. Ba cái đó bây giờ phá ruồng được ba cái đó thì mình hiển hiện ông Phật, không đi không đến, sẵn sàng hiện bài, không có giấu giếm gì hết đó. Cho nên quý vị hiểu cho tường tận cái lẽ này thì mới biết tu. Chứ nhiều khi chúng ta tu mà ngớ ngớ không biết tu thế nào, rồi nghe ai bại gì lạ bắt chước mà không biết làm sao để phá tan cái màn vô minh của mình. Kế đây nói: này Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam thiện nữ dùng 3000 tới tam thiên đại thiên thế giới nát nghiền nghiền cho làm thành bụi, nghĩ ông nghĩ sao? Những cái hạt bụi ấy thật là nhiều chăng? Này Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì cái sao? Nếu là những hạt bụi đó có thật đó, chúng thật có, Phật tức chẳng nói là hạt bụi đó nhiều. Vì cái sao? Phật nói các hạt bụi đó tức không phải là các hạt bụi ấy là các hạt bụi nhiều, ấy gọi là các hạt bụi. Bạch Thế Tôn, Như Lai nói 3 tam thiên đại thiên thế giới tức không phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Vì cái sao? Nếu thế giới thật có đó, tức là một hợp tướng. Như Lai nói một hợp tướng tức không phải một hợp tướng, ấy gọi là một hợp tướng. Tu Bồ Đề, một hợp tướng đó tức là chẳng có thể, tức là không thể nói. Chỉ phàm người phàm phu tham trước những cái việc ấy. Thì cái chỗ này quý vị nghe cho thật kỹ. Đức Phật ngài nói hoặc có người nam người nữ lấy thế giới này, tam thiên đại thiên thế giới này nghiền nát thành bụi. Tam thiên đại thiên thế giới trong nhà Phật nói đối với hiện tại chúng ta biết thế nào? Tam thiên là 3000, đại thiên thế giới 3000 cái đại thiên thế giới nữa là cái thế giới lớn. Một thế giới lớn mà trong 3000 cái thế giới lớn đó đang nghiền nát. Bây giờ chúng ta nói cái thế giới mình ở là mấy thiên, mấy cái đại thiên? Chỉ có một cái thế giới nhỏ xíu trong Thái Dương Hệ thôi, phải không? Mà Thái Dương Hệ chưa phải là tam thiên đại thiên. Thành cái số Phật nói đây thì quá nhiều, 3000 cái thế giới lớn đó, đại thiên thế giới là thế giới thật lớn đó, đem nghiền nát thành bụi. Bây giờ tôi không có nói gì xa lạ, đem cái ngọn núi trước mặt thì chúng ta nghiền nát thành bụi. Quý vị thấy chừng bao nhiêu bụi, đếm được không? Vậy mà ngài hỏi ý ông nghĩ sao? Những cái hạt bụi đó đó thật là nhiều chăng? Thì ngài Tu Bồ Đề nói rất là nhiều. Khi ngài nói rất nhiều rồi á, thì ngài liền trớ lại rằng: Thế Tôn, vì cái sao? Nếu là thế di rằng cái hạt bụi đó có thật á, thật có đó, thì Phật tức không nói là các hạt bụi. Do hạt bụi không thật có nên Phật nói là các hạt bụi. Nha. Hay là Phật nói các hạt bụi đó tức là không phải các hạt bụi, ấy gọi là các hạt bụi. Thì tại sao mà nói ngược nói xuôi vậy? Nói là nhiều rồi rồi nói rằng tại sao nói nhiều? Nếu các hạt bụi đó mà có thật á, thì tức Phật chẳng nói là hạt bụi. Vì sao Phật nói các cái hạt bụi đó nó không phải hạt bụi, ấy gọi là hạt bụi? Không phải là hạt bụi mà gọi là hạt bụi. Như vậy mà nói tới mà nói lui hay xuôi ngược thì nó có tổng hết á. Không phải mà lại là. Là sao? Bây giờ tôi nói cái bàn này không phải là cái bàn, gọi là cái bàn. Dễ hiểu chưa? Thiệt ra không phải cái bàn là gì, khi gỗ chưa ráp lại làm sao gọi cái bàn được, phải không? Nhưng mà khi gỗ ráp lại đủ hình dáng này gọi là cái bàn. Như vậy cái bản chất cái bàn nó không thực. Nếu bản chất cái bàn thực thì trước là cái bàn, sau cũng là cái bàn. Bởi cái bàn duyên hợp không thực cho nên trước tụi nó không phải cái bàn. Mà khi bởi vì từng cái thanh gỗ, từng cái miếng ván chưa ráp lại ai gọi là bàn được. Nhưng thở lại nó ráp một chút nó thành cái bàn. Thì như vậy khi thành bàn mình nói đây là cái bàn, không phải cái bàn gọi là cái bàn. Đó. Là khi gọi là cái bàn đó là mình nói trên cái giả tướng hợp. Còn không cái phải cái bàn là bản chất của nó, từng phần chưa hợp. Bây giờ tất cả sự vật trên thế gian này có cái gì là cái không duyên hợp? Có cái gì không duyên hợp không? Thế gian á, chứ không phải nói siêu xuất thế gian. Thì tất cả cái thế gian cái gì cũng duyên hợp, cho nên không phải tức là phải. Không phải hạt bụi gọi là hạt bụi, không phải cái nhà gọi là cái nhà, không phải cái bàn gọi là cái bàn. Nói như vậy có chân lý chưa? Thấy tột là thật. Còn mình nói cái bàn là thiệt thôi à, mình không biết cái thời gian chưa phải cái bàn đó. Bây giờ thời gian mà còn là gỗ chưa có ráp lại thì làm sao có cái bàn? Thì như vậy bây giờ có cái bàn rồi thì mình phải biết rõ cái bản chất cái bàn từ trước là những thanh gỗ, không phải cái bàn. Bây giờ tạm có gọi là cái bàn. Bây giờ thân mình sao? Trước khi cha mẹ chia sanh thì có mình chưa? Thì không phải mình, đã duyên hợp mới có mình. Thì mình do duyên hợp mới có, mà duyên hợp mới có thì trước không có mình. không phải mình, không phải mình tức là vô ngã, duyên hợp mới có, cho nên có giả tạm. Mà không ai chịu giả tạm hết. Quý vị chịu không? Không chịu giả tạm tức là cãi lời Phật. Có tội không? Giả tạm, Phật nói giả tạm rõ ràng mà mình không chịu. Mình cứ nói thiệt không à. Thì Phật nói giả mà mình nói thiệt thì chứng minh mình sáng mình tối. Thấy không? Phật giác ngộ, sáng mà thấy như vậy đúng, Ngài nói, mà mình cãi lại, mình thấy ngược lại tức là mình tối. Bây giờ mình muốn sáng như Phật thì mình đành nhận thân này là thiệt mình không? Nếu thiệt thì tự nó có chứ không có đợi duyên hợp. Mà đợi duyên hợp thì trước không phải mình, rồi duyên hợp mới tạm có mình. Thì tạm có mình là cái mình giả dối. Chịu chưa? Chịu nó giả dối không? Thôi bộ không nỡ chịu. Một lẽ thật mà không ai dám chịu hết á. Như vậy tu hành gì mà yếu đuối quá. Lẽ thật như vậy là chúng ta phải thấy, phải sáng lên. Cái lẽ thật mình không thiệt, đã duyên hợp mới có. Mà cái thứ gì mà duyên hợp á thì cái đó là không thiệt. Mà bây giờ mình thấy mình thiệt đó là ngu si không? Bởi vậy nên Phật nói mình vô minh, muôn ngàn lớp vô minh. Quý vị tu được mấy chục năm rồi, mấy chục năm mà vô minh quý vị cạo được mấy lớp rồi, hay tới giờ cũng còn. Nếu mà 100% không phải, đã bớt được chừng 10% cũng khá rồi đó, phải không? Còn 20% là khá hơn. Còn nếu tu 10 năm, 20 năm mà 100% còn ý nguyên, còn muốn tăng 101, 102 nữa thì quá chết. Đó là những cái điều, những cái lẽ thật. Bởi vì nên người ta thường nói lời thật thì trái tai. Trái tai là sao? Vì cái thói quen của mình, mình nghĩ mình thiệt, bây giờ nói giả là trái lỗ tai hết rồi. Mà trái tai họ thì nói họ không muốn nghe. Mà quý vị có phước lắm, chịu nghe nó cũng tốt rồi đó. Cũng tiến được một bước rồi. Thế còn cái gì trái tai là không muốn nghe. Như vậy thì chúng ta nghe để mà hiểu, hiểu mà ứng dụng tu. Thì như vậy chỉ cái câu vi trần không phải vi trần, ấy gọi là vi trần. Thân này không phải là thân này, ấy gọi là thân này. Phải không? Cái vàng không phải cái vàng, bây giờ tạm nói là cái vàng. Nhớ cái trước không phải đó, rồi mới tới cái sau tạm gọi. Như giờ ai nói anh này chị kia gì đó là cái đồ tạm bợ. Chịu không? Anh này chị này đồ tạm bợ. Chỉ mà nói vậy có họ chửi mình liền. Mà sự thật nó là tạm bợ, nhưng không ai can đảm mà nghe như vậy. Chứ còn nói anh này đẹp, chị kia sáng rỡ, thấy dễ xem là thì vui thôi, là vui. Phải không? Còn nói được tạm bợ giả dối thì phát quạo lên liền. Đó là cái thế tình trong cái mê lầm nó là như vậy. Mà Phật thấy tột cái lẽ thật, cho nên Ngài nói thẳng cho chúng ta thấy. Thấy được lẽ thật thì chúng ta tu mới kết quả. Còn không thấy được lẽ thật thì tu, tu là tu cho Phật. Cứ tụng kinh Phật nghe mỗi ngày đó, siêng năng ngày 2-3 thời, hoặc là tụng 2-3 cuốn Pháp Hoa một ngày, hoặc là cả bộ Pháp Hoa một ngày, đó là tu, tu nhiều lắm rồi đó. Như vậy tu cho Phật rồi tu cho mình. Phật nói và tụng lại Phật nghe. Mình nghe hùng nữa thôi, thấy không? Nghe thì để đó thôi chứ không có làm gì hết. Còn Phật nói là nói chỉ cho chúng ta phải nhận chính cái gì là thật, cái gì là giả, biết rõ. Thì tất cả vi trần nó do duyên hợp mà có. Nhiều vi trần hợp lại mới thành quả núi, thấy không? Nhiều quả núi hợp lại mới thành cái thế giới. Thì tất cả cái gì có thành hình tướng đều là cái duyên hợp. Mà duyên hợp thì nó nhiều thành phần, không có cái gì là chủ thể hết. Vì vậy mà tất cả đều là vô ngã đó. Cho nên ở đây Phật mới nói một hợp tướng đó là không phải một hợp tướng, ấy gọi là một hợp tướng đó. Một hợp tướng từ hạt di trần, rồi hạt cái hợp tướng thành một thế quả núi, hợp tướng thành thế giới, rồi thành tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả đều là cái giả tướng, không có một cái gì thiệt hết. Để chúng ta thấy các pháp từ con người cho tới ngoại cảnh đều không có cái thật. Không có cái thật mà chúng ta cứ tưởng nó là thật, đó là chúng ta sống trong tối tăm mê lầm. Bởi vậy cho nên Ngài nói vì cái sao, nếu thế giới có thật á, tức là một hợp tướng. Như Lai nói một hợp tướng tức không phải một hợp tướng, ấy gọi là một hợp tướng ha. Này Tu Bồ Đề, một hợp tướng đó tức là không thể nói, chỉ người phàm phu tham trước việc ấy mà nói. Quý vị thấy bị chê chưa? Là tất cả hợp tướng nó không phải là một hợp tướng, mà nói là một hợp tướng đó đó, cái không thể nói, mà chỉ vì cái người phàm phu tham trước cho nên vì họ nói một hợp tướng, chứ thiệt ra không có nói được. Nó là giả dối, là tạm bợ, có gì đâu là quan trọng. Như bây giờ chúng ta đi thấy cái cảnh nào dễ thương, cái cảnh như cảnh tiên, rồi cái quyến luyến cảnh cho nó là thiệt, rồi tới cái chỗ nào mà nó hơi bẩn thỉu, cái cảnh đó quá địa ngục, rồi cứ vậy đó mà khen chê rồi khổ sở. Nhưng mà tất cả cái cảnh đó đều là cảnh bại hoại, tất cả thân cũng là thân bại hoại, không có cái gì thiệt hết. Đó là Ngài chỉ cho cái cảnh ở bên ngoài nó không thiệt. Này Tu Bồ Đề, nếu người nói Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả tiếng kiến, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy hiểu cái nghĩa của Phật nói chăng? Bạch Thế Tôn, người ấy không hiểu cái nghĩa của Như Lai nói. Vì cái sao? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Này Tu Bồ Đề, phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với tất cả pháp nên như thế mà biết, như thế mà thấy, như thế mà tin hiểu, không sanh cái tướng pháp. Này Tu Bồ Đề, nói là tướng pháp đó, Như Lai nói không phải tướng pháp, ấy gọi là tướng pháp hay là pháp tướng. Ở đây Đức Phật phá cái chấp bên ngoài là thế giới, bây giờ Ngài xoay lại phá cái chấp bên trong là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thời giả kiến. Cái nhận biết mình, người, chúng sanh, thọ giả, mạng sống đó. Cái nhận biết đó đó, Đức Phật có nói cái đó là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến không? Ngài Tu Bồ Đề, Ngài hỏi Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu mà nói rằng người ta nói Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến đó, thì ý ông nghĩ sao? Người ấy hiểu cái nghĩa của Phật nói chăng? À, thì Ngài Tu Bồ Đề nói không vậy Thế Tôn, người ấy không hiểu cái nghĩa Như Lai nói. Vì sao? Vì Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thời giả kiến, tức là chẳng phải chúng sanh kiến, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thời giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thời giả kiến. Hồi nãy là nói thế giới, bây giờ trở lại nói cái thấy người, hay là cái chấp người, chấp mình, chấp người, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, tức là chấp mạng sống. Cái thế giới nó là không thiệt. Từ những hạt bụi kết tụ thành, mà hạt bụi cũng không thiệt, vân vân. Bây giờ tới cái nhận định về người, bởi vì khi nói người thì Phật cũng phải nói người, thì như vậy Phật có nói ngã kiến rồi, thấy không? Rồi nói chúng sanh, rồi nói thọ giả, vân vân. Những từ ngữ đó Phật cũng dùng, Phật cũng nói, nhưng mà Phật nói nó khác hơn cái nhìn của chúng sanh. Chúng sanh nói ta là ta thật, nói người là người thật, nói chúng sanh là chúng sanh thật. Còn Phật nói có ta, có người, có chúng sanh, có thọ giả, nhưng mà không phải ta người chúng sanh thọ giả, ấy gọi là ta người chúng sanh thọ giả, phải không? Như vậy thì chữ không phải ta người chúng sanh thọ giả, ấy gọi là người chúng sanh, ta người chúng sanh thọ giả, không phải mà là. Như nãy cái vàng vậy, không phải cái vàng, nhưng duyên hợp là cái vàng. Ta người chúng sanh thọ giả gì đó là cái không có, rồi duyên hợp mới tạm có. Tạm có, cho nên ta người đó với phàm phu thấy là thiệt, với Phật thấy nó là không thiệt. Vì vậy mà không phải ta người, không phải chúng sanh, không phải thọ giả. Đó là để phá cái chấp. Chứ nhiều người nói với phàm phu mà nói ta, nói người, nói chúng sanh vân vân, Phật cũng nói ta người ấy. Hỏi như vậy ta có nói pháp không? Thì Phật cũng có ngã vậy, phải không? Nhưng mà cái ngã của Phật nói là tạm dùng để mà giải thích cho người ta hiểu, chứ không phải ngài chấp cái ngã là thiệt. Còn chúng ta nói ra cái gì cũng thiệt hết. Ta là thiệt ta, người là thiệt người, chúng sanh là thiệt chúng sanh, vân vân. Như vậy thì cái chỗ cứu kính chân thật là cái gì? Tức là phải thấy biết rõ rằng tất cả những cái đó đều là duyên hợp hư giả. Cho nên Phật mới nói rằng cái người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, đối với tất cả pháp nên như thế biết, như thế thấy, như thế tin hiểu, không sanh cái pháp tướng, tức là cái tướng thật của các pháp. Cái gì thấy cũng cho là thật. Này Tu Đề, nói pháp tướng đó, Như Lai nói tức không phải pháp tướng, ấy gọi là pháp tướng. Ngài lập ra rồi ngài phá hết. Như vậy thì cái người tu muốn cầu được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải không thấy có ta thiệt, mà duyên hợp có là giả có. Người cũng vậy, chúng sanh cũng vậy, rồi cái mạng sống cũng vậy, đều không thiệt, do duyên hợp mà tạm có. Cho nên có là cái tạm có, cho nên tất cả cái đó đều nó không thật. Bởi đối với tất cả pháp biết được như vậy, thấy như vậy đó, và tin hiểu như vậy đó, không nên có một cái gì chấp là cái tướng thật hết. Các pháp có tướng thật hết, không chấp các pháp có tướng thật hết đó thì mới gọi là pháp tướng. Bởi vậy nên Phật nói pháp tướng là không phải pháp tướng, mà tạm gọi là pháp tướng. Như vậy thì trước là phá tất cả những cái tam thiên đại thiên thế giới, đây là phá tất cả cái chấp ta người chúng sanh thọ giả. Bây giờ tới này Tu Bồ Đề, nếu có người dùng cái thế giới A Tăng Kỳ thế giới, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, thất bảo, cái thất bảo mà vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, A Tăng Kỳ thế giới không thể lường hết được, đem dùng bố thí. Nếu có người thiện nam thiện nữ phát cái tâm Bồ Đề, trì ở kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, thì cái phước của cái người kia cái phước của người kia. Vì người diễn nói cái phước này hơn cái phước của người kia đó, cái phước của người này hơn cái phước của người kia. Thế nào gọi là vì người diễn nói? Không có chấp ở tướng, như như bất động. Vì cớ sao? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, uyển, bào ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quan. Tất cả pháp hữu vi như là mộng, như là uyển, như bọt, như bóng, như sương mù, như điện chớp, nên quán sát như thế. Phật nói kinh này rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề và chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và tắc, ưu và di, tất cả thế gian, người trời Atula, nghe Phật nói đều đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Nhớ tín thọ phụng hành, bốn chữ đó. Bữa nay tôi giảng là quý vị phải đủ bốn chữ đó: tín thọ phụng hành, phải không? Tín là tin, thọ là nhận, rồi gì nữa? Vâng, làm. Chứ không phải thọ nhận rồi để đó, phải hành theo. Thì cái chỗ này là cái kết thúc cái bài quyển Kinh Kim Cang, nó rất là đầy đủ. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, nếu có người lấy cái thế giới bảy báo nhiều vô lượng lượng a tăng kỳ vô số kiếp để đem bố thí bảy báo, cái thế giới bảy báo nhiều không có thể tính kể được, đem đi bố thí, đó là một. Người thứ hai, có người thiện nam thiện nữ phát tâm Bồ Đề trì cái kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, rồi thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, thì phước còn hơn cái người trước nữa. Thì quý vị tụng bốn câu kệ tốn bao nhiêu phút, thấy không? Nó quá ư là nhẹ nhàng. Nhưng mà ở đây á, ngài thêm cái câu này thành nó hơi khó một chút. Vì sao vì cớ sao? Vì người diễn nói không chấp nơi tướng, như như bất động. Vì cớ sao? Vì tất cả cái pháp hữu vi như mộng, như uyển, như bọt, như bóng, như sương mù, cũng như điện chớp, nên khởi cái quán, khởi cái thấy như thế. Làm tất cả việc mà biết nó là mộng, là uyển, là bọt, là bóng, là sương mù, là điện chớp, luôn luôn thấy như vậy hết, đó là không có mắc kẹt như tướng. Như vậy thì nói trên nghe nó dễ quá, trì kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói phước hơn người kia. Hỏi gì, thế nào là vì người diễn nói? Thế nào là vì người diễn nói? Là không chấp nơi tướng. Vì người diễn nói thì mình phải không chấp tướng, rồi cũng như như bất động. Đó là vì người diễn nói. Chứ không phải diễn nói mà nói bài này câu kia. Vì người diễn nói là đó. Đây cho nên đặt câu hỏi, thế nào là vì người diễn nói? Thì ngài nói là không chấp nơi tướng, như như bất động. Tại sao không chấp tướng? Vì thấy tất cả pháp nó như mộng, như quyển, bào ảnh, thì có gì chấp tướng, phải không? Như vậy thì khi mà giảng dạy kinh này, thì cái người giảng dạy kinh này nếu đủ phước đức á, thì người đó phải thấy tất cả pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, cũng như điện đó, luôn luôn thấy như vậy. Còn nói tôi học thuộc lòng kinh Kim Cang giảng cho thiên hạ nghe mà thấy cái gì cũng thiệt hết, thì có phải là thuyết kinh Kim Cang chưa? Sở dĩ tôi dám thuyết kinh Kim Cang là vì tôi đã làm bài thơ mỏng rồi. Thấy không? Trước tôi đã làm bài thơ mỏng rồi, nên bây giờ tôi mới dám thuyết lại Kinh Kim Cang. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta nói cho người nghe không phải nói để người nghe, mà chính chúng ta được sống ở trong đó. Sống được trong đó rồi thì nói người ta mới nghe được. Còn mình không sống được trong đó mà nói cho họ nghe thì phước đức chắc không có nhiều đâu. Bởi vậy cho nên nhiều người ham phước đức, nghe nói phước đức nhiều quá cái đem Kinh Kim Cang tụng tụng liên miên, mà ai đụng tới cái sân ầm ầm. Thì như vậy đó, có đúng như lời Phật dạy hay chưa? Đó là cái điều mà tôi nói tới cái chỗ thực cho quý vị thấy. Chúng ta tu Phật phải đúng là cái người tu Phật, nghĩa là tu Phật là giác, mà giác là cá pháp như quyển, mà cá pháp như quyển thì chửi cũng như quyển, khen cũng như quyển, thì không có gì nữa, con chịu không nổi. Chịu không nổi cái gì? Chịu không nổi à? Cái mê muội đó, chấp ngã đó, chịu không nổi. Còn nói chịu không nổi tức là nói cái mê muội liền. Cho nên ai tới mà trình bày thôi, nói giờ mấy người đó xấu quá con chịu không nổi vậy, thì biết rằng ở đây là cái đam mê chứ chưa có tỉnh đâu. Tới cười nó con làm việc, họ chửi con vài mà con cười thấy không có gì đáng kể thì được, tỉnh chút rồi đó. Tôi nói vậy chắc mai kia cái sai đi làm việc về không cho báo cáo rồi. Vì báo cáo tôi cười cho cái kẻ mê này, không có làm gì. Cho nên phải thấy, không gọi quý vị là can đảm, mà bảo quý vị thấy như thật những cái gì Phật đã dạy. Chúng ta thấy như thật rồi thì chúng sanh mê, mê thì nó là điên cuồng. Mà người điên chửi mình, người điên khen mình đánh giá làm sao? Đánh giá làm sao? Giờ nó vỗ tay, nó tán thưởng, nó thầy đó hay quá này kia, mình cũng không có mừng chút nào. Bây giờ nó chửi mình cũng nói nó điên, mình cũng không buồn chút nào. Vậy mới được. Mà thiệt chúng sanh đang mê, mình tỉnh họ mê thì tất nhiên họ có quyền chửi mình, thì mình cười thôi. Còn giờ mình muốn ăn thua với người điên thì mình là đám điên như nhau, không hơn thua chút nào hết á, phải không? Như vậy thì bây giờ quý vị muốn làm người điên hay muốn làm người tỉnh? Nếu tỉnh thì ai có làm gì đó mình cười thôi, không có gì quan trọng hết, vì mình có thiệt đâu mà quan trọng. Còn nếu mà người ta làm gì mà nói tôi chịu không nổi rồi đó, thì tôi biết đó là cái người còn mê đậm rồi. Còn mê đậm thì những người đó phải làm sao nữa, chứ còn tu vậy chưa được. Vậy thì ở trên thế gian này chúng ta học kỹ Kinh Kim Cang rồi, quý vị mới thấy cái ý nghĩa, cái giá trị của Kinh là đem lại sự giác ngộ cho chúng ta. Mà chúng ta không chịu giác ngộ đó thì cái chuyện đó là không phải lỗi ở Phật không dạy, không phải lỗi ở tại quý thầy không chỉ, mà lỗi tại người không bỏ, phải không? Không chịu bỏ cái mê. Đó là tôi nói rõ về quyển kinh. Và bây giờ tôi muốn toát yếu lại cho quý vị thấy cái trọng tâm của kinh này. Trước hết thì chúng ta phải nắm vững cái đầu mối của kinh. Đầu mối kinh là tên kinh này kinh gì? Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, thấy không? Như vậy Kim Cang là dụ, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là cứu kính. Trí tuệ cứu kính như cái chất kim cang hay là kim cương. Vì thế gian ta nói kim cương là chất cứng nhất, sắt hay là đồng hay là đá gì đó cứng cho đục cái bể, còn cái chất kim cương đục không bể nữa. Vì vậy mà kim cương là cứng số 1 ở trên thế gian. Cái trí tuệ Bát Nhã cùng tộc này nó cứng chắc hơn là chắc kim cương nữa. Tại sao? Bởi vì ai có được trí tuệ này thì không người nào có thể làm cho mình lu mờ, không có người nào làm cho chúng ta phải bị đổ vỡ. Đổ vỡ tức là hư vế đó. Ai được cái trí tuệ này rồi thì không có lu mờ, không có đổ vỡ, ai làm gì cũng không được hết. Tại sao? Nói thí dụ như Đức Phật, khi Ngài đã thấy được một phần đạo mà chưa viên mãn, mà các cái cô ma vương tới quấy nhiễu, múa mai lăng xăng, thì dụ dỗ Ngài trở về. Ngài nói sao? Cái đã đại gia hôi thối đi, ta không có dùng. Cái họ mắc cỡ rồi đi trời. Đó, thì vừa có cái trí tuệ kim cang rồi thì tất cả những cái gì nó muốn dụ, nó muốn phá đều không được hết. Rồi giả sử như khi Phật thành đạo rồi thì những người ngoại đạo ở tìm cách này cách kia họ phá Ngài, và Ngài cũng vẫn thản nhiên tự tại, không động, không lay chuyển. Như vậy thì quý vị thấy cái phá của Ngài một cái đậm nhất đó là ở tại Tinh Xá Trúc Lâm. Ngoại đạo nó cho một cái người đệ tử nữ tới học hỏi với Ngài, tới học hỏi thời gian nó về nó giết, giết cho nó đem nó thay chôn ở trong cái Trúc Lâm, đất Trúc Lâm đó đó. Rồi cái nó đi báo với làng xã rồi này kia lại, cái thì dẫn lại nói về đệ tử thượng tới nghe ông cụ Đàm giảng, bây giờ nó mất tích rồi. Mất tích rồi. Rồi giờ xin các ngài tới làm chứng được tìm để coi nó thay nó đâu. Tìm lại đó, nó bươi lên nó thấy cái thay cái cô đó bị giết chết chôn. Nó nói đó tại ngài cụ Đàm ngài phạm giới rồi cho nên là sợ người giết nữa đó, chịu nổi không? Bởi vậy Phật cũng thản nhiên, Phật không nói gì hết. Rồi tự họ điều tra ra là thôi. Rồi còn cái bà tới Phật nghe pháp mà mang bụng bột to rồi, rồi to lên, rồi nó tuyên bố giữa chúng rồi nói: tại tôi nghe pháp mà ông cù đàm nó làm xấu, bây giờ tôi bụng lớn rồi, bây giờ bắt đền. Giữa chúng như vậy đó. Thì hỏi những cái đó là cái nhẹ cái nặng. Và cứ dẫn tháng chứ không đạo nghĩa. Rồi sao không biết lát lại trên cái bụng bà vỗ vỗ hồi xúc gì lọt những cái mảnh trời bà độn cái tấm lọt độn đó, nó ăn chuột bò lên cắn tôi không tin, nhưng bà vỗ vỗ chơi cũng chắc cái nước xúc cứ tuột. Rồi thiên hạ họ thấy phải không, thản nhiên không có cần phải nói gì nói gì hết đó. Thì cái thản nhiên vậy đó là trí tuệ kim cang đó, nó không gì làm đụng được hết. Còn mình như vậy mà gặp mấy việc đó chắc cũng điên rồi. Đâu phải là Phật truyền bá một cách dễ dàng những cái như vậy đó mà Ngài vẫn thản nhiên không có nói rằng hết. Thử có ai làm gì thì không thẳng tự lá thịt nó hiện ra. Đó, trí kim cương là vậy đó. Giờ xét cho quý vị được trí gì rồi? Trí đồng hay trí sắt? Được đồng sắt cũng đỡ, chứ đừng như đất như bùn, động tay nó bở nó rã. Như vậy thì chúng ta biết được cái tên kinh này là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, là cái kinh tột cùng trí tuệ, tột cùng không có gì phá vỡ được hết, là trí tuệ kim cang. Như vậy mà muốn được trí tuệ kim cang thì chúng ta phải đủ những điều kiện. Điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai, điều kiện thứ ba mà khi nãy tôi nói, bây giờ tôi sẽ đi từng tự chỉ cho quý vị thấy. Cái trọng tâm của bài kinh này hay quyển kinh này là Ngài Tu Bồ Đề hỏi, hỏi Phật trước khi hỏi Phật này, tán thán Phật là hộ niệm Bồ Tát, Phật là dạy dỗ Bồ Tát. Bây giờ bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Hai câu đó thôi, an trụ tâm, hàng phục tâm. Thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta ngồi thiền để làm gì? Đó, an trụ tâm và hàng phục tâm chứ gì. Thì như vậy cái trọng tâm của kinh này đi thẳng vào thiền, không nghi ngờ gì hết. Muốn an trụ tâm, muốn hàng phục tâm thì phải làm thế nào? Thì Đức Phật chỉ rất là rõ, muốn an trụ, muốn hàng phục thì trước hết thì Ngài nói về hàng phục. Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Bồ Tát lớn đó nghe, nên như thế mà hàng phục tâm. Trong kia sở có tất cả loài chúng sanh, sở hữu tức là có tất cả loài chúng sanh, hoặc là noãn sanh, tức là sanh bằng trứng, hoặc là sanh bằng thai, hoặc là sanh chỗ ẩm ướt, hoặc là quá sanh, hoặc là có sắc, hoặc là không sắc, hoặc là có tưởng, hoặc là không tưởng, hoặc là không có tưởng và không không tưởng, ta đều đưa họ vào vô dư niết bàn mà độ họ. Như thế độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không chúng sanh nào được diệt độ. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, có thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Thì như vậy quý vị thấy bây giờ xưng Bồ Tát, xưng gì thì xưng, mà còn mấy cái đó thì chưa phải Bồ Tát. Thứ thiệt nó là như vậy. Ở đây cái chỗ độ này đó, hàng phục tâm, phải không? Ngài hỏi hàng phục tâm mà Ngài lại, Đức Phật lại nói độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh nào? Như thế mà hàng phục đây. Có tất cả chúng loài chúng sanh, từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, phi phi vô tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ đó. Diệt độ như thế, diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Thì chỗ này nó hai cái ý rất là rõ. Cái ý trên á là để thầm chỉ cho chúng ta hàng phục tâm. Hàng phục tâm là những cái tâm dấy lên nghĩ về chúng sanh có từ sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh bằng gì gì đó. Tất cả cái nghĩ về những chúng sanh đó, những cái nghĩ đó là một chúng sanh. Những cái nghĩ đó mình đều đưa họ vào cái chỗ diệt độ, niết bàn là vô sanh, đưa họ tới cái chỗ vô sanh hết. Như thế diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Thì câu đó rất là ngặt nghèo. Mà hồi xưa thì tôi thấy rõ ràng nó không có gì, bởi vì chúng ta ngồi lại, đối với người tu thiền, muốn cho tâm được yên lặng thì vừa nghĩ về con chim thì đó là gì sanh? Noãn sanh. Rồi nghĩ về con bò, con heo, con người nói gì sanh, thời sanh, rồi nghĩ về các con mà bướm, con sâu rồi đó, quá sanh, rồi nghĩ về những người có hình có tướng, con vật có hình có tướng, hoặc là nghĩ những cái không có hình sắc như nghĩ ma nghĩ quỷ rồi đó, loài có tưởng loài không tưởng vân vân, tức là các cõi trời đi từ các chúng sinh ở dưới lành cao các chúng sanh ở trên, vừa có cái nghĩ vừa có cái tưởng đó đều là một chúng sinh, tất cả chúng sanh đó mình đưa vào vô dư y nước, vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là niết bàn sao? Hữu dư niết bàn là niết bàn còn thân, phải không? Còn vô dư niết bàn là niết bàn không có thân. Thì tất cả cái nghĩ đó đưa vào vô dư niết bàn, tức là mình buông xả nó lặng hết, đó là vô dư niết bàn rồi. Đưa nó mà từ đầu hôm ngồi thiền cho tới khuya 2 tiếng đồng hồ, quý vị độ được bao nhiêu chúng sanh? Chừng nhiều đó. Mà độ tất cả rồi sao, còn nhớ cái độ người nào không? Độ tất cả chúng sanh mà không có một chúng sanh được độ. Đó là một cái ý rất là sâu, đi với cái ý nghĩa thiền. Như vậy thì chúng ta hàng phục tâm bằng cách độ tất cả chúng sanh đó vào chỗ không sanh không diệt. Rồi, nhưng mà rồi Ngài lại đặt câu hỏi, vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải là Bồ Tát. Nếu mình tu như vậy, mình được như vậy, mà mình cứ nghĩ rằng ta là cái người hay độ, còn những chúng sinh là cái bị độ, thấy hai bên, ta là thực, là những cái chúng sinh mình đương độ đó cũng là thực, thì không phải là Bồ Tát. Bởi vì trong khi chúng ta ngồi thiền, có những ý niệm, nhất là những ý niệm mà hơn thua phải quấy đó, hồi chiều sư huynh sư đệ nào đó cãi lộn nhau, thì cái lý lẽ của mình thua người ta, giờ tối ngồi thiền nó cứ trào ra những ý nghĩ để tìm cái lý hay để mà mai mốt trả lời, thì như vậy vừa giấy lấy kinh nghiệm để trả lời đó, cái mình dẹp bỏ, độ nó, độ nó thì độ được nó thì tốt, nếu độ không được nó thì sao? Thì nó quấy rầy cả buổi ngồi thiền, không làm gì được hết. Nhưng mà độ được nó rồi thì tự nó tiêu, tự nó mất, chứ nó không có còn. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền là đang độ chúng sanh. Chúng sanh ở đâu? Ở trong tâm mình đó. Mà độ được chúng sanh ở tâm mình rồi thì mới độ chúng sanh ở ngoài được. Chúng sanh trong tâm mình độ chưa được, độ ngoài được không? Đó, vì vậy cho nên chúng ta ngồi lặng lẽ để thấy từng niệm, niệm hay, niệm dở, tốt xấu gì mình thấy, rồi mình đưa vào chỗ vô sanh. Đưa nó vào chỗ vô sanh rồi thì làm tất cả cái đó mà không thấy có làm gì hết. Người xả tiền ra, nếu không tất cả mình đều đổ hết thì thấy nhẹ te, thảnh thơi, phải không? Còn nếu mà độ không xong cái nào đó ra cũng còn bực bội. Bữa nay ngồi vì cái này nó quấy rầy quá. Như vậy thì đó là một cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai nói rằng, hỏi tại sao vậy? Thì tại vì Bồ Tát còn có thấy ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức là không phải Bồ Tát. Bởi vì khi mình còn thấy có mình thiệt, có người thiệt, có chúng sanh thiệt, có mạng sống thiệt, thì người đó là còn mê. Còn mê thì đó phải Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát là phần giác, giác ngộ từng phần, có giác ngộ mới gọi là Bồ Tát. mà còn giác ngộ chưa viên mãn thì gọi là Bồ Tát, chừng nào viên mãn rồi thì mới gọi là Phật. Như vậy nếu chúng ta tu mà chúng ta không giác ngộ thì làm sao gọi Bồ Tát được? Mà muốn giác ngộ thì phải thấy cái ngã không thiệt, cái nhân không thiệt, chúng sanh thọ giả đều không thiệt mới gọi là Bồ Tát. Còn thấy thiệt thì chưa phải là Bồ Tát. Đó là cái phần thứ hai của cái ý này. Phần thứ nhất là độ tất cả những chúng sanh trong nội tâm. Phần thứ hai là để nói rằng những người làm được việc đó phải là người không có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì cái câu hỏi này là Ngài Tu Bồ đặt câu hỏi cho những vị Đại Bồ Tát, phải không? Mà Đại Bồ Tát mới làm nổi việc này. Mà muốn thành Đại Bồ Tát mà không giác ngộ làm sao gọi là Bồ Tát, Đại Bồ Tát được? Cho nên muốn thành Bồ Tát lớn thì phải thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả đều không thiệt, thì mình mới độ tất cả chúng sanh được. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Rồi tới cái câu hỏi thứ hai thì Phật trả lời tiếp: lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với Pháp đó là ngã nhân chúng sanh thọ giả là nhân, bây giờ tới Pháp, nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Chỗ gọi rằng không trụ sắc bố thí, không trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế bố thí, không trụ nơi tướng. Như vậy làm sao mà được an trụ ở trước, làm sao hàng phục được? Bây giờ làm sao an trụ được cái tâm? Muốn an trụ tâm phải bố thí mà không có chỗ trụ. Bố thí không chỗ trụ, bố thí cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, mà mình bố thí mình không dính thì đó là an trụ tâm. Thì như vậy cái đoạn này dạy an trụ nó khác hơn cái đoạn sau. Như vậy thì bố thí là gì? Là ban cho hết à. Như vậy thì đối với sắc mình cũng buông xả. Buông xả tức là bố thí như gì? Thanh hương vị xúc pháp đều buông xả, ngồi thiền mà đối với sáu trần mình buông xả không dính thì còn cái gì mà động tâm, mà không an trụ, phải không? Sở dĩ mình động tâm là mình nhớ về sắc, nhớ về thanh, nhớ về hương vị xúc pháp, cho nên rồi tâm mình nó bất an. Như vậy thì muốn an tâm thì phải buông cả sáu trần. Bố thí là buông xả chứ có gì lạ đó. Buông xả hết sáu trần. Bây giờ quý vị buông được nhiêu rồi? Sáu trần nó buông được mấy trần? Hay là chưa buông trần nào? Bởi vậy tu nó không có khó, mà chỉ khó không dám buông, không dám bỏ. Giả sử đi, khi nào ngồi thiền hồi chiều đó, cái quản chúng, phó quản chúng gì chia đồ, chia giải, rồi 70-80 người ai cũng có phần tốt hết, tới phiên mình cái giải xấu quá, vô ngồi thiền nhớ giải mình xấu quá, yên không? Đó là sắc, phải không? Người thấy sắc, nhớ cái sắc đó hoài thì tất nhiên là không yên. Nó là trụ sắc. Bây giờ nhớ lại, ôi xấu tốt rồi đồ bỏ, tạm bỡ, buồn cái rồi, xả hết. Thì như vậy, rồi tất cả những cái khác cũng như vậy. Mình đều không có trụ, trụ là dính mắc cái nào hết, không vướng mắc cái nào hết. Đó là mình tu thiền. Như vậy thì chỉ câu hỏi này, hai câu hỏi này đủ cho mình tu thiền rồi. Không vướng bởi một cái ngã, không vướng bởi một cái hình sắc sáu trần, trong không có vướng ngã, ngoài không có vướng cái sáu trần, tâm yên chưa? Đó là hạnh phúc tâm, là an trụ tâm. Đó là như vậy. Thì cái đoạn này Phật trả lời bao nhiêu đó đã nói lên cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà nói sợ là chúng ta thấy buồn, vì hàng phục tâm, an trụ tâm biết có lợi ích gì không, nên Ngài liền đem ra hỏi. Ở đây Ngài nói nè, vì cái sao nếu Bồ Tát không trụ nơi tướng mà bố thí thì cái phước đức không thể nghĩ bàn. Đó, an ủi mình chứ nói mình không an trụ, mình không dính mắc, mình không có chấp ngã, rồi không biết rồi sao nữa. Thì đây Phật nói có công đức không thể nghĩ bàn. Đó, này tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao, đông phương hư không vân vân. Đó là để so sánh công đức, công đức thiệt là lớn. Đó, đó là một cái đoạn mà chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái công đức của người, của người tu. Rồi tới đoạn sau, Ngài tu Bồ Đề, Ngài nói Ngài sợ Phật giải mà người ta không hiểu, cho nên tới đoạn sau, tức là đoạn thứ 17 đó, khi ấy Ngài tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Nghĩa là lần thứ hai hỏi lại hai câu hỏi đó, phải không? Lần thứ nhất Phật trả lời rồi mà Ngài nghĩ rằng thiên hạ chắc chưa thấm nổi, cho nên Ngài hỏi lại lần thứ hai. Thì lần thứ hai Phật đáp đây: Phật bảo tu Bồ Đề, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải sanh cái tâm như thế này, ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Đó. Thì như vậy thì chỉ gom ngắn lại cái câu trả lời trước, phải không? Kia hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, vân vân. Cái này nó diệt độ tất cả chúng sanh mà không, thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Mình độ tất cả chúng sanh mà không thấy mình có độ chúng sanh nào hết, làm rồi mọi việc đều tự tại, không thấy là công của mình, cũng không thấy cái hay cái dở gì của mình hết. Đó là mới thực là Bồ Tát. Rồi tới cái đoạn kế thì Ngài mới nói về cái bố thí. Cho nên rồi ở đoạn này Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết rằng độ tất cả mà không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có một cái pháp nào thật. Rồi tới cái đoạn sau nữa, cái ngay chỗ nào tôi quên mà tôi chỉ nhớ, giờ nói về cái an trụ tâm. Thì Phật dạy: Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thấy không? Đó là giải về cái câu hỏi thứ hai. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai, hai câu đó Đức Phật đều trả lời hai đợt. Đợt thứ nhất thì an trụ tâm, Phật dạy bố thí không có vướng mắc sáu trần, gọi là an trụ tâm. Đoạn thứ hai Phật bảo: Bất an trụ ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là không nên trụ tâm nơi sắc, trụ tâm nơi thanh hương vị xúc pháp là sáu trần, nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm thanh tịnh đó. Đó là tôi nhớ là Ngài tu Bồ Đề hỏi làm sao mình được phát tâm thanh tịnh, người cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao phát tâm được thanh tịnh. Thì Phật dạy phải không có trụ nơi sáu trần, cho nên không vướng mắc sáu trần, đó là phát tâm thanh tịnh. đó là trụ tâm. Ngay đến đây Lục Tổ nghe cái ngài phát lên, đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, vân vân. Như vậy thì tại sao nói không vướng mắc như sáu trần là trụ tâm, mà ngài lại thấy tính tánh mình xưa nay vốn không sanh diệt, tánh mình xưa nay vốn không có bị những cái phiền não che đậy gì hết, nó sẵn sàng trong sáng, mà nói một hơi sáu cái không ngờ. Như vậy thì để thấy rằng khi mà dập tan cái mây mù chấp ngã và chấp pháp thì cái chân thật nó hiện ra. Như khi nãy tôi nói, tan được đám mây đen mây trắng phủ núi thì ngọn núi xanh nó hiện ra. Mà mây với núi so cái nào thiệt? Cái tạm bợ với cái thiệt. Thì cái tạm bợ tan thì cái chân thật hiện ra. Như vậy Tổ liền thấy cái bất sanh bất diệt, tánh mình vốn không sanh diệt. Như vậy Lục Tổ có tánh vốn không sanh diệt, chúng ta có tánh đó không? Ở đâu? Lục Tổ có, cho nên khi mà nghe tới không vướng mắc ở trước, không vướng mắc ngã nhân chúng sanh thời giả, sao không vướng mắc với sáu trần đó, thì ngài liền thấy cái tánh không sanh diệt trùm khắp của chính mình. Như vậy thì chúng ta tu, nếu lúc nào đối với bốn tướng ngã nhân chúng sanh thời giả, nói bốn tướng cho thật ra phá một tướng là đủ rồi, tướng vô ngã, phải không? Vô ngã thì vô nhân, vô chúng sanh, vô thời giả. Đối với sáu trần thì chúng ta không vướng mắc nó nữa. Thì đối với thân là thân tứ đại, chúng ta cho là thiệt. Giờ cái tâm sinh diệt chúng ta là thiệt. Thì hai cái chấp thân chấp tâm đó, nó là cái hiện tượng của ngã. Bởi vì khởi nghĩ có phải ngã không? Thân đói, thân khổ, thân vui, vân vân. Nhưng mà cái lo buồn có phải ngã không? Cho nên Đức Phật đi sâu vô, nghĩa là phá hết tất cả những cái niệm trong thân, rồi phá được cái thân mà chúng ta cho là ngã nữa. Như vậy thì nơi niệm, ý niệm chấp thân và cái thân, hai cái đó đều không thiệt hết, đều dẹp tan hết, thì phá được cái ngã. Rồi sau nữa là đừng vướng cái sáu trần là cái pháp ở ngoài. Như vậy thì với pháp sáu trần ở ngoài mình không vướng nữa, thì cái tánh chân thật nó hiện ra rõ ràng. Không chấp ngã, không chấp pháp, pháp đây là pháp sáu trần. Nhưng mà Đức Phật ngài chưa dừng ở đó đâu. Tưởng như pháp sáu trần không nên chấp, mà cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác có nên chấp không? Đây Phật nói kể cả pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có chấp. Nếu mà mình còn chấp có cái pháp để được, để chứng, thì cũng là phàm phu chứ không phải thánh nhân. Như vậy thì phá tất cả pháp. Bởi phá tất cả pháp cho nên Phật nói, Phật nói tất cả pháp đều là không phải pháp. Để phá tất cả pháp, rồi ngài nói, ngài đối tất cả pháp tâm như như bất động. Thì như như bất động thì ngài nói như như bất động đó là Như Lai, phải không? Bất khứ bất lai đều đó, đó là Như Lai. Rồi ngài lại nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tại sao? Nghĩa là nếu tâm mà như rồi thì cái pháp nào cũng là Phật pháp hết. Người ta khen mình Phật pháp, ta chửi mình cũng Phật pháp. Tại sao? Bởi vì cái gì cũng là Phật pháp hết. Vì cái gì đối với mình không có động hết thì đều Phật pháp. Cho nên tu tới đó thì tất cả pháp là Phật pháp. Mà được như vậy thì cái công đức Ngài so sánh từ cái công đức đem của báo, bảy báo bằng bao nhiêu ngọn núi, không bằng người trì kinh này, rồi đem thân mạng cúng dường thờ phụng bao nhiêu chư Phật cũng không bằng trì kinh này, phải không? Rồi đem cả những cái gì vật thực cúng dường chư Tăng chư Phật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không bằng trì thân này, kinh này. Nên nói tóm là không cái phước đức nào bằng cái phước đức thấy được lẽ thật về thân tâm, thấy được lẽ thật đối với cảnh mình không vướng không mắc. Thì như vậy ngoài không vướng mắc, trong không chấp thân, bằng thể xác và bằng tinh thần. Mình không chấp thể xác thì chấp tinh thần, không chấp cả thể xác, không chấp lẫn tinh thần nữa, thì cái đó mới là cái thật. Và cái đó thì phước đức bất khả tư nghị, không làm sao mà kể hết. Vì cái đó mới bày hiện cái pháp thân bất sanh bất diệt của mình. Còn tất cả cái tìm được ở ngoài, phước đức bên ngoài đều là cái phước đức sinh diệt. Mà sinh diệt ngày nay có, ngày khác nó mất, nên đâu còn hoài. Dù mau, dù lâu cũng là phải mất hết. Chỉ có cái bất sanh bất diệt sẵn có nơi mình. Đó, bây giờ tôi đặt câu hỏi để tìm lẽ thật. Bây giờ trong thân của chúng ta hiện giờ, một là thân xác thịt thiệt không? Xác thịt này thiệt không? Bây giờ quý vị trả lời dứt khoát giùm tôi. Chứ trả lời mà hơi nhẹ nhẹ tôi không ưng. Thân xác thịt thiệt hay không? Không thiệt. Ở bên Ni Giám La bên Tăng còn e dè quá. Thân xác thịt thì không thiệt là một rồi. Rồi cái tâm suy nghĩ của mình đó thiệt không? Là hai cái không thiệt. Mà hiện giờ mình đang sống với cái gì? Đó, đang sống với cái gì? Đang sống với hai cái không thiệt đó mà lầm tưởng là thiệt, phải không? Như vậy gọi mình mê giác. Bởi vậy cho nên Phật nó phải thấy thân này không thiệt, thấy cái tâm sinh diệt đó không thiệt, cho nên độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn đó không thiệt. Như vậy thân không thiệt, không có tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, không có một chúng sanh nào mà không độ được hết đó, đưa vào vô dư niết bàn. Như vậy đó thì mình dẹp hết cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm. Mà cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm dẹp rồi, nhưng mà đối với sáu trần nhiều khi nó cũng quyến rũ, cho nên dẹp luôn nữa, phải không? Sáu trần không thiệt, mà sáu trần không thiệt nữa thì còn cái gì, phải không? Lúc đó cái pháp thân mới hiện tiền. Cho nên cái hình ảnh lục tổ không ngờ đó, nó là một cái xác nhận cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cứ ngỡ rằng mình tu rồi tới hết mấy cái đó còn cái gì, phải không? Trong kinh này Phật nói đừng nói rằng Phật nói pháp đoạn diệt, nhưng mà cái đó không phải là đoạn diệt, cái đó là một cái chân thật mà lục tổ đã thấy trước cái đoạn mà Phật kết thúc. Cho nên Ngài nó không ngờ, không ngờ mình có một cái pháp thân nó không sanh không diệt, không ngờ mình có một pháp thân trùm khắp, không ngờ mình có cái pháp thân thân hay sanh muôn pháp vân vân. Như vậy thì sẵn đủ ở mình mà mình bỏ quên, cái quý vô lượng vô biên mình bỏ quên, rồi bám vào cái tạm bợ không ra gì hết mà giữ nó, rồi sống với nó, rồi tranh hơn thua với nó đủ thứ chuyện, rồi khổ với nhau khóc lên khóc xuống, phải không? Có cái gì thiệt đâu, cái không thiệt mà bám vào đó để rồi chịu khổ, còn cái thiệt thì bỏ quên. Nhưng bây giờ tôi nói gần nhất, hiện giờ biết thân mình nó là cái sinh diệt rồi, cái thở khì ra không hít vô thì đồ bỏ, phải không? Rồi cái tâm mình á, đương vui đương buồn mới tìm lại nó mất hết trơn, không thấy tâm dạng thì cũng là đồ bỏ giả dối. Khi mà chúng ta không có nghĩ chấp về thân, buông xả hết những cái niệm của tâm, lúc đó chúng ta còn biết hay không biết? Như bây giờ khi quý vị ngồi thiền, những phút giây không có niệm, rồi không có giấy một cái gì hết, rồi lúc đó quý vị có biết không? Ai biết vậy? Như vậy mà sao không giữ cái biết đó, mà cứ việc chạy theo cái biết kia? Tại mình có cái đó mà mình bị nó phủ, cái kia nó phủ hoài, cho nên buộc lòng phải ráng phá tan cái đó ra thì mới thấy được cái chân thật kia. Hiểu như vậy, thấu suốt như vậy mới thấy cái giá trị của đạo Phật là siêu thoát, không có một cái môn học nào thế gian bì nổi. Người thế gian học là tìm triết lý này triết lý nọ trong một cái giới hạn, còn ở đây là đưa mình tới cái chỗ tột cùng, biết cái thật mà mình bị quên. Bây giờ phá cái chấp giả, những cái giả đừng còn chấp nữa, thì cái thật nó mới hiện. Mà cái thật hiện thì mới là cái bất sanh bất diệt, mới là cái trùm khắp. Bây giờ quý vị nghĩ, khi chúng ta tâm không nghĩ một điều gì hết mà biết, cái biết đó nó có giới hạn ở đâu không? Nghĩa là tất cả lúc nó không có một hình tướng nào hết. Còn chờ nghĩ về người thì có bóng người, nghĩ về vật thì có bóng vật, nghĩ về cái gì có bóng cái đấy, thì những cái bóng dáng sinh diệt liên miên ở đó, mình bám cái đó làm cái sở trường của mình thì thật là dại khờ, si mê. Mà muốn thoát được cái si mê đó thì chúng ta phải gỡ, phải phá, đánh tan nó đi, thì như vậy chúng ta mới đi tới cái trí tuệ kim cương được, mới tới cái chỗ chân thật bất sanh bất diệt được. Mà tu giải thoát sanh tử là cái đó đó. Bởi vì còn một niệm là còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp là còn đi trong sanh tử. Như vậy thì quý vị bao nhiêu niệm, ngày bao nhiêu niệm? Bởi vậy mà ngày chạy đủ lục thú lớp lớp, lúc là người, lúc là trời, lúc là Atula gì đủ hết. Cho nên chúng ta chừng nào không một niệm, không một niệm thì tức là chúng ta không còn bị cái sanh diệt, mà cái hiện tiền chân thật của chúng ta nó hiện đủ, thì đó là cái cứu kính. Cho nên ở chỗ mà lục tổ khi mà nó không vướng thì sáu trần, thì ở trước thì phá được, ở trong rồi hàng phục rồi, bây giờ làm sao an trụ, thì đừng dính thì sáu trần là an trụ. Thì chừng đó ngài mới thấy rõ ràng. Thì lục tổ là một cái con người ngộ được cái lý thiền tột cùng từ kinh Kim Cang, phải không? Mà từ kinh Kim Cang thì ở đoạn trước ngài ngộ, ngài hiểu, nhưng mà tới chừng ngài la lên được á, là tới không vướng sáu trần là tâm an trụ. Đó, ngài mới la lên được. Thì ở trong các nhà thiền sư từ trước đến giờ luôn luôn là vậy. Ngài dạy như ngài Ngưỡng Sơn đến ngài Trung Ấp hỏi thế nào là Phật tánh, nghĩa Phật tánh. Thế ngài Trung Ấp nói có một cái lòng, ở trong có con khỉ, ở ngoài này có sáu cửa, cái có con khỉ ngoài nó chạy tới cửa này kêu chéo chéo, con khỉ trong chạy lại phản ứng chéo chéo, rồi cứ chạy quanh rồi la chéo chéo, ở trong phản ứng liền, rồi nói tới đó thôi, ngài không nói nữa. Rồi ngài Ngữ Sơn nói nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Cái ngài từ ở trên giường thiền bước xuống lại nắm đứng á, chúng ta thấy nhau rồi. Quý vị thấy hết sức là giản đơn mà nó cụ thể. Nghe khi sáu căn không dính với sáu trần thì cái Phật tánh nó hiện ra. Ông nói con khỉ ngủ tức là ông biết lúc đó nó không có phản ứng, không phản ứng tức là an trụ tâm rồi đó. Rõ ràng như vậy. Thì như vậy kinh Kim Cang với các thiền sư không có xa lạ tí nào hết, là tại vì mình không có khéo hiểu, không khéo ứng dụng. Chứ nếu mình khéo ứng dụng rồi thì nó rất là rõ ràng. Còn ở đây Như trong đây nói, cái như như là không có thật, không có hư, phải không? Không thật, không hư. Vì vậy mà lục tổ tới nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nghĩa là không còn hai bên. Rồi Thái Tổ Lâm Thế cũng vậy, nghĩa là khi mà còn khởi nghĩ phải, nghĩ quấy, vân vân, thì đều là hai bên. Mà còn hai bên tức là chưa thấy được cái chân thật của mình. Muốn sống được cái chân thật của mình thì đừng vướng hai bên. Đừng vướng hai bên thì có nghĩ suy gì? Khởi nghĩ suy là hai bên hết trơn. Mà cái đầu mình nó nhạy quá, thích nghĩ. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, mình suy nghĩ nhiều là thảnh thơi, hay là đầu mình không có vướng cái gì hết là thảnh thơi? Bởi vậy nên cái giá trị của người tu là mình biết được cái chỗ tột cùng của đạo, không vướng mắc vào cái gì, thì đó là cái người tự tại giải thoát. Chứ còn vướng mắc, bây giờ mình tụng bao nhiêu kinh đi nữa thì cũng là vướng mắc thôi, chứ không tới đâu hết. Vậy nên hiểu tu, thực tu mới thấy giá trị của đạo. Mà thấy giá trị của đạo rồi, mình mới tự vui lên rằng mình đại phước, cho nên ra đời mình gặp được chánh pháp, và mình được hiểu đôi phần về chánh pháp để ứng dụng tu. Chứ không thì mình cũng không biết mình tu cái gì. Tôi nhiều khi tôi xót xa khi thấy ở chùa tới giờ công phu cái lên chuông trống rồi đánh tùm lum hết trơn, mình nghe cả một cái ồn náo chứ sao không có yên tĩnh chút nào hết. Rồi đánh đã rồi cái tán tụng rồi cái xuông, rồi không biết mình tu cái gì đấy. Đặt câu hỏi mình tu cái gì thì không biết là tu cái gì. Đó là cái đáng thương. Chứ mà thực tu là phải thấy từng tâm niệm, thấy từng lẽ thật đối với con người, đối với muôn pháp. Chứ còn mình không thấy cái gì hết rồi cứ cúng tụng rồi xong, một đời tu thật là đáng tiếc. Bởi vậy hiểu rồi mới thương, còn không hiểu thì không biết gì thương. Mình lắng nghe ai tán tụng hay thì tán, mình khen đi chứ. Trời, chỗ này tụng kinh hay quá, phải không? Tụng kinh hay quá chứ không phải tu hay quá đâu. Đó, nhớ như vậy, hiểu cho thấu đáo thì mình thấy đạo Phật nó siêu thoát. Mà vô tình mình làm cho nó ứ trệ, nó kẹt đủ thứ. Nên rồi tất cả tăng ni hiểu cho thấu đáo mà tu, tu rồi mới thấy cái quý của mình. Còn không tu thì nghe nói sao mình bắt chước nó lại thì không có gì quý giá hết. Thôi tới đây nghỉ. Kỳ sau tôi không có giảng kinh Kim Cang nữa vì đủ rồi, mà tôi sẽ giảng có lẽ là trong khóa hư lục. Tôi muốn giảng bài nào tôi giảng, ôm tới ôm lui cho quý vị nhớ. Khóa hư lục rồi tôi dẫn Tuệ Trung Thượng Sĩ lần lần lựa mấy cái bài mà quan trọng đó giảng cho quý vị để thấm nhuần cái sự dạy dỗ của chư tổ. Thôi tất cả hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoạn pháp môn vô thượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng